Những hình thức soạn lời tựa. Chúng ta nhắc lại câu nói của chúng ta luôn nhớ cái câu nói của ông Sison đó. Và bây giờ chúng ta hiểu cái chức năng của lời tựa rồi. Còn chúng ta soạn lời tựa với những hình thức nào? Ở đây liệt kê ra hơn 10 cái hình thức, nhưng mà thật ra nó còn nhiều hơn nữa. Nhưng mà đây là những cái hình thức cơ bản. Hình thức soạn lời tựa. Thứ nhất, mở đầu bằng câu gốc. Lời tiểu dẫn bằng câu gốc hay là lời tựa bằng câu gốc. Thí dụ như ở trong Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 28 nói rằng: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì và khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Căn cứ trên câu gốc đó, chúng ta có thể đi vào vấn đề. Chúng ta thấy thật là đáng ngạc nhiên, bởi vì trước hết Chúa nói đến yên nghỉ, nhưng mà sau yên nghỉ thì lại là mang ách. Vậy là thế nào? Chăm chú vào câu gốc này, chúng ta thấy rằng: thì linh hồn các ngươi được yên nghỉ. Chúa hứa ở trong phần đầu đó là một tâm linh được yên nghỉ. Một tâm linh được yên nghỉ thì linh hồn các ngươi được yên nghỉ. Còn tiếp theo sau sự yên nghỉ đó là gánh vác trách nhiệm. Giống như một người nô lệ được giải phóng, được thoát khỏi cái ách nô lệ, nhưng mà sau đó phải đi học. Học là gánh nặng, nhất là những người lâu năm không học mà bây giờ đi học là còn nặng hơn là vác đất nữa. Nhưng mà có học thì mới thật là tự do. Còn cứ dốt hoài, cái giặc dốt mà, thì sự tự do chưa trọn vẹn. Cho nên từ cái ý về cái vấn đề của câu gốc nói đến là yên nghỉ và mang ách, thì chúng ta đi vào trong bài mà chúng ta muốn giảng. Bởi vì chúng ta đang muốn nói đến cái câu gốc này, muốn nhấn mạnh đến câu gốc này, và chúng ta nhập đề bằng chính câu gốc. Điều thứ hai là mở đầu bằng thừa tiếp văn. Theo văn mạch đó, thượng văn hay là hạ văn đó, thừa tiếp văn. Thí dụ như ở trong trong Luca đoạn 15, chúng ta nói đến cái bối cảnh đó, là người Pharisee nói thế này thế kia thế nọ, sao Chúa lại ăn uống với kẻ có tội, người xấu xa, đại khái vậy. Thì Chúa mới kể đến cái câu chuyện người con trai hoang đàn, câu chuyện con chiên lạc mất, đồng bạc mất, người con trai hoang đàn. Thành ra là chúng ta nhập đề bằng thừa tiếp văn, tức là cái phần mà nó trước cái đó, thượng văn đó, thừa tiếp văn. Những cái từ chuyên môn này chúng ta buộc phải nhớ thôi, không có cách gì khác. Nhập đề theo văn mạch, thượng hạ văn, có người dùng nhiều cách khác nhau, nhưng mà chữ thừa tiếp văn cũng là một cái từ tập làm quen với những cái từ ngữ của giới mục sư truyền đạo. Hoặc giả là thí dụ như là ở trong văn đoạn 2 câu 11, chúng ta muốn rao giảng về Chúa Giê-xu, đấng yêu mến gia đình, hay đấng ban phước cho gia đình, đấng đem hạnh phúc cho gia đình. Chủ đề của chúng ta là Chúa Giê-xu, nhưng mà chúng ta nói về đám cưới. Chúng ta nói trước hết là đám cưới ở Do Thái đám cưới thế nào theo thánh kinh phong tục, rồi chúng ta dẫn đến chỗ Chúa Giê-xu dự một đám cưới ở tại Cana, ở xứ Do Thái thời bây giờ, để cho thấy Chúa Giê-xu là đấng quan tâm đến hôn nhân, đấng ban phước cho hôn nhân, cho hạnh phúc gia đình. Đó là cái cách thứ hai, tức là mở đầu bằng thừa tiếp văn. Bây giờ chúng ta nói lại, thứ nhất là lời tựa hay là lời mở đầu bằng chính câu gốc. Đó, đi thẳng vào vấn đề. Nó giống như là cái lối bóng đá hiện đại đó. Thường thường thì bóng đá là giai đoạn đầu á, là người ta vào thăm dò, hai bên đá chậm rãi thăm dò. Nhưng mà cũng có những huấn luyện viên họ chủ trương loại bóng đá hiện đại là vừa vào ào ào tấn công và giữ cái đỉnh cao đó hoài, Chứ không phải tấn công lát là như đội Việt Nam tấn công lát là chuột rút và hả họng thở hoài thể lực yếu quá. Họ đã tiên liệu rồi, cho nên là họ vào là họ bắt đầu là sôi sục sục liền, là đưa lên đỉnh cao liền, rồi cứ duy trì cái đỉnh cao đó. Đó là bóng đá hiện đại, bóng đá tổng lực á. Thì có những người là vô cầu gốc liền, vô cầu gốc liền. Đó hình thức là như vậy, chứ không cần phải nói vòng vòng ở ngoài rồi mới vô. Đó là một cách. Nhưng mà nói lung khởi cũng có cái hay của nó chứ, từ từ chúng ta sẽ học. Còn cái thừa tiếp văn này thì chúng ta đã học trong những cái lần trước rồi, bây giờ chúng ta nói trở lại đó. Chiếu theo cái văn mạch, chiếu theo thượng văn, từ trên nó dẫn xuống, nó xuôi chèo mát máy, nó xuôi dòng để đi vào trong cái vấn đề mà chúng ta muốn chia sẻ. Bây giờ thứ ba là lời tựa theo cái hình thức mô tả như một hoạt cảnh. Mới vào thì chúng ta nói một câu chuyện, kể một câu chuyện hoặc miêu tả lại một cái điều mà mình đã kinh nghiệm, mình thuật tả lại rồi dẫn vào vấn đề. Trong cái quyển cách soạn bài giảng thì John Bunnell đã có cách giảng bài giảng ở trong Mác đoạn 4 câu 40 đó, là ông ấy nói như ông ấy mới vô đó. Ông nói rằng vào lúc đó, giai đoạn đó tôi có dịp đi đến Do Thái, và đang khi tôi đi trên hồ Galilee thì hồ Galilee gặp bão. Ông ta kể cái câu chuyện thì hẳn nhiên là ông vào đề làm người ta cái đoạn kinh thánh này nãy đọc rồi, phải không? Chúa Giêsu gặp cơn bão dưới biển, hỡi kẻ đức tin sao ngươi sợ đó. Nó nằm ở trong cái bối cảnh là cơn bão, ông diễn tả lại cái cơn bão ở tại Do Thái, và ông ta nói nó giống như cái hồ Galilee như là cái quặng, bốn phía là cái mặt phẳng phiu á, và gió thổi vào trong đó thì nó bị xoáy, hay có gió lốc, hay có gió xoáy, và nó trút vô cái hồ Galilee là cái đáy phiu, cho nên là nó hay có bão lắm. Và nếu ông diễn tả sống động, và ông như là một cái hoạt cảnh sống động của cái giai đoạn đó, ông nói ngắn cả rồi, ông đi vào vấn đề. Điều quan trọng ở đây không phải là chỉ là cái vấn đề cơn bão, mà cơn bão có Chúa Giêsu ở đó, và Chúa đã nói với môn đồ này, chúng ta học được cái bài học đó. Đại khái vậy. Hỡi kẻ đức tin sao ngươi sợ. Bài giảng thì bài giảng về đức tin. Chủ đề của ông là đức tin chiến thắng sự sợ hãi. Nhưng ông nhập đề là ông đi trên bão, trên biển Galilee, trên hồ Galilee. Cái này hồ nước ngọt, hồ lớn, hồ nước ngọt. Và ông gặp bão. Rất là hay, phải không ạ? Ông vào mà mọi người nghe cái là ông kể chuyện thấy giống như chuyện nói đâu đâu không à. Cái này vô cái là rất là hay. Mà lại hay cái nữa là ông gặp bão ngay tại biển Galilee, biển hồ Galilee. Rồi cái trọng tâm là đức tin chiến thắng sự sợ hãi. Nhưng mà bởi vì cái sự sợ hãi cụ thể là sợ hãi ở trong cơn bão biển, ở trong cơn bão hồ Galilee. Cho nên là điều thứ ba là mô tả như là một hoạt cảnh, nhớ chưa? Thì chúng ta nói lại ba cái đi, bởi cái này nhiều nhiều lắm, tất cả trên một chục lần mà. Thứ nhất là gì? Đà. Thứ nhì, thừa tiếp văn. Thứ ba, mô tả như một hoàn cảnh, hay là như là một cái như là diễn kịch. Đại khái vậy, tức là chúng ta vào là chúng ta mô tả liền một cái việc có liên hệ để dẫn vào. Rồi chúng ta đến điều thứ tư là mở đầu bằng đề mục, mở đầu bằng chính đề mục. Chúng ta nhớ rằng câu gốc khác, đề mục khác, điều này thì không cần phải nhắc lại rồi. Mở đầu bằng đề mục. Chúng ta đã có nhắc đến một cái bài giảng rất là sống động và rất là nổi tiếng. Diễn giả là ông Thomas Sabin, ông nói về gánh nặng. Tôi bây giờ cũng không nhớ là ông nói đến cái gánh nặng đó là cái những cái từ tiếng Anh về gánh, mang, ẩm, bồng không có, tiếng Việt có. Mà không biết là ông nói trong lời tựa hay là ông nói ở đâu tôi không nhớ. Bây giờ tôi không nhớ bài đó kỹ. Tôi có nghe được có một lần thôi. Nhưng mà có điều là mình cũng có thể dùng cái người ta dùng ở trong bài giảng để đưa ra thành lời tựa. Mình có thể dùng theo cái cách đó, nhưng mà đại khái ở đây đó là hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Thì tác giả, thí dụ như bây giờ chúng ta tự đọc cái cuốn sách là hãy quăng gánh lo đi và vui sống. Đó, đi thẳng vào trong cái vấn đề mà đề mục muốn nói. Quăng gánh lo đi. Thí dụ đó là một cái chủ đề mà người ta đã quen với cái cuốn sách của Dale Carnegie rồi. Bây giờ là chúng ta nhắc đến cái đó là người ta cũng có cái gợi nhớ. cái gánh nặng đó quăng gánh lo đi. Trong hội thánh đang có những người có những cái nỗi lo lắng, bây giờ chúng ta nhập đề vào thắng cái chỗ gánh nặng, như cái cách của ông Thomas Deben, đội ẩm bồng ôm bế giác khiêng đột tùm lum hết. Cuối cùng cái này tôi nghĩ có nhiều người nghe bài này rồi, là chúng ta đi vào đến cái gánh, là cái gánh ở bên trong lòng, ở trong tâm linh, cái gánh nặng. Rồi chúng ta cũng có thể dùng cái hình thức thứ năm là cách đặt vấn đề, mở đường bằng cách đặt vấn đề, mở đường bằng cách lời tựa bằng cách đặt vấn đề. Chúng ta có thể giảng bài giảng ở Giăng nhất đoạn 2 câu 15: chớ yêu thế gian và cũng đừng yêu những vật thuộc về thế gian. Nếu trong cái trường hợp đọc cái câu này lên thì quý vị đặt vấn đề là đặt vấn đề sao, tôi ôn thôi, đây là không phải điều cũ. Chúng ta nhập đề bằng cách rằng ai cũng thuộc Giăng 3:16, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, sao ai cũng thuộc Giăng 3:16. Đức Chúa Trời thì yêu thương thế gian, nhưng mà ở đây thì lại nói rằng chúng ta thì chớ yêu thế gian. Tại sao? Cách đặt vấn đề đó, chúng ta đặt vấn đề là gây cho người ta cái quan tâm một cách đặc biệt liền đó, nghĩa là một cách đặt vấn đề gây hào hứng và chúng ta thấy là họ đặc biệt quan tâm liền. Hoặc giả là chúng ta có thể kể câu chuyện ở trong Covadis, một cái đại tác phẩm, một văn hào Ba Lan đã viết cái quyển này, Thầy Đi Đâu đó, một cái cuốn sách rất là hay mà tôi tới của Chúa nên đọc qua. Nó là dạng tiểu thuyết giống như là phim cổ trang vậy đó, tiểu thuyết nhưng mà cái bối cảnh mà cái câu chuyện là câu chuyện xưa thời thánh Phêrô Covadis. Thì trong Covadis có một cái vấn nạn đối với ông Phêrô, đây đặt vấn đề nè: Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, là đấng toàn tri, đấng toàn tài, các mục sư dạy chúng tôi như vậy, mà tại sao Chúa yêu thương lại để cho gia đình tôi tan nát hết, chồng tôi chết, con tôi chết? Cái này là cái băn khoăn của họ. Họ đặt vấn đề với ông Führer, và ông Führer nói rằng ta cũng, ông không trả lời mà trả lời, ông nói rằng ta cũng đặt vấn đề như các anh chị em, ta cũng thắc mắc như anh chị em, nhất là khi ta chứng kiến con một của Đức Chúa Trời bị làm nhục, bị đóng đinh và bị chết cách trần trụi, một cách ô nhơ như vậy, ta cũng thắc mắc như anh em. Đức Chúa Trời là Cha và Ngài yêu con một của Ngài biết dường nào, tại sao Ngài để cái điều đó xảy ra? Nhưng rồi ta chứng kiến Chúa phục sinh, rồi ta kinh nghiệm Chúa Thánh Linh, rồi ông kể tiếp, bây giờ ta hiểu được, không có thập tự giá hôm nay, không có mẫu triều thiên ngày mai. Đó. Và ông giảng một bài, mà cái vấn đề là chúng ta có thể giảng một bài, mà vấn đề là chúng ta đặt một vấn đề hóc búa, đặt một vấn đề hóc búa. Tại sao có Đức Chúa Trời mà để cho mọi điều đau khổ bất công trong con cái, mà con cái của Chúa phải gánh chịu? Đó. Tại sao? Thí dụ như chúng ta nói đến thầy Say, tại sao có Chúa mà Chúa để cho một người hầu về Chúa như thầy Say phải chịu cái cảnh bi thảm như thế này? Cái đó là cái mà chuyện mới xảy ra trong hội thánh của chúng ta có thể kể câu chuyện đó, rồi chúng ta hỏi cái vấn đề này, thay vì nói chuyện Covadis hay là lấy chuyện Covadis nói phần sau. Đây là cái cách đặt vấn đề để giải tỏa được cái ức chế, cái thắc mắc ở trong lòng của tín hữu. Mà giảng đặt vấn đề có sức thu hút rất là lớn, rất là tốt. Đó là chúng ta được mấy điều rồi? Năm rồi. Như vậy là lâu nay quý vị soạn lời tựa thì quý vị có quan tâm đến cái nguồn đó không? Quan tâm đến những cái phương thức không? Phải quan tâm chứ, phải không ạ? Phải quan tâm. Nhưng mà nếu mà biết cả chục cái phương thức thì chắc là chưa, phải không? Cả chục cái phương thức thì chắc là chưa. Thành ra mình có cái sự hướng dẫn rộng rãi là vẫn rất là tốt. Rồi chúng ta đến cái phương thức thứ 6 là trực tiếp tuyên bố mục đích của chúng ta. Trong cái bài giảng nào cũng vậy, mục đích có thể thể hiện trong đề tài, trong câu gốc, nhưng mà luôn luôn nó có một phần riêng là cái mục đích của, bởi cái câu gốc của nó nhiều ý trong đó, có khi nhiều ý trong đó. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Mục đích của chúng ta là khơi gợi cái tinh thần mang ách ở trong hội thánh. Trọng tâm của chúng ta là chúng ta mong muốn mọi người mang lấy trách nhiệm, hay là chúng ta muốn giảng về yên nghỉ ở trong một câu gốc mà nó có nhiều cái ý ở trong đó. Đó, hay là chúng ta đang khích lệ mọi người đến với Chúa, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Trong đó nó có nhiều cái ý lắm, mà mục đích của chúng ta trong cái bài giảng này là chúng ta nhắm vào cái phần nào, cái mục đích nào. Thì có những người là họ giảng, họ đi thẳng vào cái mục đích, họ đi thẳng vào cái mục đích. Thí dụ như câu gốc là ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 câu 40 đó. Tất cả ân đức đều có thể thực hiện, miễn là phải phép và có trật tự. Chúng ta đang muốn rao giảng về kỷ luật trong hội thánh. Chúng ta đang muốn giảng về kỷ luật trong hội thánh. Và chúng ta có thể đi thẳng vào cái mục đích mà mình muốn nói. Đó. Có thể là đi thẳng vào chính các cái vấn đề kỷ luật. Xã hội ngày nay, chúng ta có thể nói xã hội ngày nay dường như có sự đảo lộn rất là lớn. Con cái đòi hỏi và có khi hỗn với cha mẹ, gia đình ngày càng mất trật tự, rồi cái trào lưu thế gian xen vào trong hội thánh, hội thánh cũng để lộn xộn xáo trộn mất trật tự. Và nếu hỏi rằng cái điều cấp thiết của hội thánh ngày nay là gì, của gia đình cơ đốc ngày nay là gì, của xã hội ngày nay là gì, là ổn định trật tự. Thế nào là một trật tự thích đáng cho xã hội, cho giáo hội và cho gia đình? Như vậy thì chúng ta có thể đi nói thẳng cái nhu cầu đang có, mà đi trực tiếp vào cái mục đích của chúng ta là chúng ta đang muốn xây dựng một cái hội thánh trật tự, ổn định, phải phép. Chúng ta có thể đi ngay vào trong cái mục đích của vấn đề, đi thẳng vào, không có lòng vòng, không có chậm trễ. Rồi đến điều thứ bảy. Điều thứ bảy là nhập đề bằng hay là lời tựa bằng một danh ngôn, trưng dẫn một danh ngôn. Thí dụ như chúng ta giảng A-mốt đoạn 4 câu 12, khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi. Và chúng ta muốn đi vào vấn đề sửa soạn hay là chuẩn bị, thì chúng ta có thể đọc một cái câu danh ngôn, một cái câu mà mấy lần rồi tôi nói đi nói lại chắc ai cũng nhớ phải không ạ? Người xưa đã nói, không chuẩn bị là chuẩn bị để thất bại. Đó. Hoặc như là Hoàng đế Tra Sang nói, trong đời của tôi chuẩn bị tất cả mọi sự, trừ ra sự chết. Mà bây giờ tôi sắp chết, chưa chuẩn bị gì cả. Như vậy thì có một vài cái câu danh ngôn, khoảng nhưng ở giữa đó còn có những cái quảng diễn, có những cái trình bày thoáng qua. Rồi chúng ta đi đến cái chỗ là cái tầm quan trọng của sự chuẩn bị. Mà ở đây chuẩn bị được hiểu theo cái chữ là khá chuẩn bị mà gặp Đức Chúa Trời ngươi, khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi. Cho nên chúng ta có thể trưng dẫn một danh ngôn để đi vào cái chủ đề. Như vậy thì trong cái lời tựa có thể nó vừa là đi vào mục đích, mà nó vừa là đi vào đề mục, mà nó vừa là đi vào câu gốc, mà nó vừa là tuyên bố một danh ngôn. Có nhiều cái hình thức mà thật ra nó bà con với nhau trên, hay là nó là một. Nó là một mà muốn dán cho nó cái nhãn này thì nó là cái nhãn này, muốn dán cho cái nhãn kia là nó cái nhãn kia. Tôi nói cái này không biết rõ không ạ? Tức là có một cái hình thức đó, mà nếu có người nhận định nói rằng không chuẩn bị là chuẩn bị để thất bại, đó là cái cách sử dụng một danh ngôn, đúng, cái đó là danh ngôn. Rồi có người nói rằng chuẩn bị hay sửa soạn, đó là cái vấn đề của chủ đích mà đang khích lệ tín đồ phải sửa soạn đời sống của mình, đó là lời tựa mà tuyên bố thẳng vào mục đích, đúng phải không? Rồi có người nói rằng cái này là câu gốc, bởi vì sửa soạn gặp Đức Chúa Trời là câu gốc, cái này là lời tựa theo câu gốc. Cái nào không đúng hết, ý tôi muốn nói như vậy đó. Nhưng mà dầu sao khi nói chúng ta nói đến học là chúng ta xem xét phân tích từng gốc để chúng ta có cái hiểu phong phú, rồi khi chúng ta dùng có thể là phối hợp, nhìn gốc này cũng trúng mà nhìn gốc kia cũng trúng, bị trong cái sự soạn giảng là nhiều phương pháp và ứng dụng rất là đa dạng. Nhưng mà ở đây chúng ta được nhắc đến là thỉnh thoảng phải trưng một câu danh ngôn để rồi dẫn vào vấn đề. Ý của cái điều thứ bảy là vậy. Rồi thứ tám là dùng một thí dụ minh họa, dùng một thí dụ hoặc dùng một minh họa. Thí dụ như tuần này tôi thí dụ thôi, có một người ngày hôm qua tôi vào trong tiệm phở ăn phở, có người thấy không biết nói cái vụ gì mà sao mà như không nói chuyện tiệm phở. Mới vô ông nói một cái thí dụ, tôi đi vào tiệm phở ăn tiệm phở thì vì tôi hay đi nước ngoài, thành ra tôi cũng thấy cái thói quen ở nước ngoài là người ta bưng đồ ăn ra là cảm ơn, và tôi cũng cảm ơn, tôi phản xạ tự nhiên để tôi phở xuống thôi, cảm ơn. Cái người đó nói, ủa ông Việt Kiều hả? Việt Kiều mới cảm ơn sao 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 lại nói tôi Việt Kiều, ở đây không có ai ta bưng phở ra mà cảm ơn ông, cảm ơn chắc ông Việt Kiều. À, rồi cái từ cái chuyện mà văn hóa rồi cái chuyện mà xã giao, cái chuyện ngoài đời, thì có thể là một cái nhập đề là biết ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Chúng nó ăn rồi như gà quẹt mỏ, nó không có biết cảm ơn gì hết trơn. Trời, đại khái là trong Roma đoạn 1 đó, không biết tạ ơn Ngài cũng không làm sáng danh Ngài. À, chúng ta đang dẫn vào vấn đề đó, nhưng mà chúng ta nói cái chuyện ăn phở. Thành ra là nói một cái chuyện là cái chuyện thí dụ ở bên ngoài. Mà nghe cái chuyện này, người Việt Nam nào không khoái ăn phở, phải không? Phở không còn độc quyền của người miền Bắc nữa rồi. Bây giờ ai cũng khoái ăn phở, Mỹ cũng khoái ăn phở rồi. Vì nó nghe nó ăn phở cái thấy đói bụng rồi, thấy muốn ăn rồi. Nghe chuyện ăn phở, tưởng gì chuyện ăn phở liên hệ đến cái chuyện cảm ơn, rồi cái chuyện cảm ơn đến cái chỗ là ơn trời. Bài giảng là ơn trời. Thành ra là cái người khéo dẫn dắt câu chuyện, dẫn dắt bài giảng đó là nhập đề, tạo cho người ta hứng khởi, gây cho người ta quan tâm, thu hút sự chú ý. Tất cả mọi điều đó, đó là nhiều khi nó qua một cái 2 phút thôi, chuyện ăn phở ở tại quán phở, chuyện quán phở. Cái đó là một cái nghệ thuật, một cái nghệ thuật để dẫn vào vấn đề là chủ đề của chúng ta là ơn trời. Thật là mất lịch sự khi ăn của trời, uống của trời, thở của trời mà không biết ơn trời. Đại khái vậy, cuối cùng thì chúng ta muốn nói lên điều đó. Đó. Mà cái này không phải là mất lịch sự nữa, đây là trọng tội. Đại khái vậy, chúng ta đang muốn đưa người ta đến cái chỗ là phải biết ơn Đức Chúa Trời. Nhưng mà mình nói đến cái chuyện nhỏ nhỏ trước rồi mình dẫn vô. Rồi chúng ta đến điều thứ 9 là lời tựa theo cơ hội, hay là lời tiểu dẫn theo cơ hội. Cái này thì ai cũng có thể có thí dụ được, phải không ạ? Cơ hội là sao? Bây giờ là chúng ta sắp tới ngày lễ phục sinh, là chúng ta có cơ hội để hôm nay là ngày lễ Chúa chịu thương khó. Và chúng ta có thể đi thẳng vào vấn đề, vì đây là cái cơ hội lễ thương khó. Mọi người đều đã chuẩn bị, đều sửa soạn quần áo mới, mọi thứ để chuẩn bị lễ Giáng sinh. Và hôm nay lễ mừng Chúa Giáng sinh, chúng ta đi vào vấn đề theo cái cơ hội đang có. Và có vô số những cơ hội mà chúng ta nên lưu ý để mà nắm bắt lấy. Đó. Chúng ta được mời để giảng lễ khánh thành một nhà nguyện mới, đó, nguyện mắt Chúa ngày và đêm đói xem nhà này đó. Thì chúng ta bắt đầu vào, chúng ta có thể rằng tôi xin thay cho hội thánh của chúng tôi gửi lời chúc mừng đến quý chi hội vì đã có ngôi nhà nguyện mới. Chúng ta nói về ngôi nhà nguyện mới liền, mà chúng ta mới vô là chúng ta như là chúng ta không phải giảng, chúng ta chúc mừng thôi. Nhưng mà một lát sau chúng ta chắc là quý vị cũng như tôi đều mong ước mắt của Chúa ngày đêm đói xem nhà này. Vô cầu gốc rồi, đại khái vậy. Mình nói đến cái ngôi nhà nguyện mới, mình chúc mừng cái rồi mình vô luôn, nhanh gọn đơn giản, đúng vào cầu gốc, đúng vào chủ đề. Giảng theo cơ hội là cảm tạ nhà nguyện mới, nhà thờ mới. Còn rất là nhiều điều mà chúng ta phải biết nắm bắt lấy cơ hội để nhân cái cơ hội đó. Mỗi lần có cái chuyện xảy ra tương tự người ta nhớ liền, bởi vì nó nằm ở trong cái cơ hội. Tôi đến Houston và giảng một bài giảng về tin lành. Thì ở Houston vừa mới trải qua một cơn hoảng loạn. Đó là cái cơn bão Katrina. Được báo là nó sẽ thổi thẳng vào ở trong Houston. Mà ai cũng biết là cơn bão Rita nó đã làm tan hoang một phần bờ biển nước Mỹ mà rất là khủng khiếp. Báo chí ai cũng nhớ cái cơn bão Rita rồi. Đó. Và bây giờ báo chí, đài khí tượng, truyền hình là nói rằng cái cơn bão mà nó thổi vào Houston đó còn mạnh hơn cơn bão Rita trước đó mấy tháng. Và người Houston ào ào bỏ nhà chạy ra đường. Nhưng mà khổ nỗi chạy ra đường, có người nhớ đổ xăng mà cũng có người quên đổ xăng. Mà lúc đó cây xăng thì cũng không đổ nổi nữa, đầy cứng người ai cũng đi mà. Thế là xe bị hư và bị kẹt dài cả trăm cây số chứ, dài cả trăm dặm chứ không phải là. Nghĩa là ở trong nhà thì sợ không có bình an, thổi nó bay cái nhà mình. Bây giờ nằm ngồi trong xe còn mất bình an dữ nữa, phải không? Cái xe nó còn quay tròn, nó thổi như không nữa. Thành thử ra là có một cái cơn hoảng loạn ở trong dân chúng, một cơn hoảng loạn. Và rồi sau đó thì đài truyền hình báo lại rằng cơn bão khi gần đến Houston đã rẽ sang hướng khác. Ồ, biết bao nhiêu người cầu nguyện. Và trong nhà thờ, ở tại chỗ nhà thờ mục sư Việt đó, tôi tin rằng quý vị ai nấy đều có cầu nguyện. Tin Chúa hay không tin Chúa, khi biết cơn bão sắp thổi vào đều đã cầu nguyện. Và sau đó biết rằng cơn bão chuyển qua hướng khác. Khi tin tức loan trên truyền hình như vậy thì cái tin đó là tin gì? Đó là tin lành, đó là tin mừng, đó là tin vui. Cái chữ tin lành có ý nghĩa vậy đó. Bữa nay tôi cũng muốn cùng quý vị học về tin lành. Đại khái vậy. Nói với người hiêu sinh mà vừa mới qua cái cơn bão Katrina thì nói cái chữ tin lành là bảo đảm là người hiêu sinh còn kể chuyện này nhiều năm cho con cháu nghe, và họ biết rằng cái tin tức mà nói rằng bão chuyển hướng đó, đó là một tin lành. Hiểu cái nghĩa tin lành không quên được, phải không ạ? Mình biết nắm cái cơ hội là sau cơn bão Katrina có một cái cơ hội nào đó mình giảng thì mình có thể sử dụng nó để mà đưa vào chủ đề mà mình muốn nói, và người ta khó quên lắm. Đó là điều thứ 9. Rồi đến điều thứ 10, dựa vào tâm lý. Dựa vào tâm lý. Ông Paulo ở trên đồi Mars, ông giảng một bài giảng mà ông dựa trên cái cơ hội, cái lạc điểm. Đó là trong số rất nhiều thần tượng, rất nhiều phương tiện thờ phượng, thì có một cái bảng, có một cái bức tường vậy đó, để mà để là thờ Chúa không biết, không có phải là tượng phải gì hết, nhưng mà họ ghi để mà nói lên cái là sợ thiếu, thờ Chúa không biết. Và ông nói rằng đấng mà các ngươi nói rằng thờ Chúa không biết, đó là đấng mà chúng tôi muốn nói đó. Tâm lý là họ đã nhận rồi, bây giờ mình dẫn họ vào vấn đề họ tưởng là xa lạ mà thật ra là rất quen. Lấy cái gần gũi để nói về cái cao xa màu nhiệm, đó là nghệ thuật. Thành thử ra là người Việt Nam của chúng ta đó có thể nhập đề khi chúng ta giảng về đạo tin lành đó, chúng ta có thể nhập đề. Nhiều người nghe nói đến đạo tin lành thì họ cứ nghĩ đó là đạo Mỹ. Thật ra không phải, Mỹ theo đạo chứ không phải đạo theo Mỹ. Chúng ta nói một câu đó, người ta thấy khác vấn đề rồi. Rồi người ta nghĩ rằng cái đạo này là đạo ngoại quốc. Đạo này xa lạ với mình, nó không có phải là thuộc về văn hóa bản địa. Nó không khi nói đến vua mèo của người Mông mình thì mình dễ hiểu hơn, đại khái vậy. Khi nói đến Lạc Long Quân Bạo Cơ gì đó, dầu trong đó nó có nhiều cái chuyện hơi kỳ, cái gì mà đẻ ra trăm cái trứng, rồi mỗi cái trứng bằng cái trứng gì không biết, trứng cút hay trứng nghĩa, rồi đẻ ra trăm người đó. Cái đó kỳ, nhưng mà không có, nó quen. Và tưởng rằng đạo tin lành là mình nói cái chuyện nước ngoài đạo, chuyện nói cái chuyện ở đâu á. Thật ra thì chúng ta quen lắm với đạo tin lành, bởi vì trọng tâm của đạo tin lành là thờ trời. Mà quý ông bà anh chị em đều đã từng kêu trời khổ quá, kêu trời ơi sao tôi khổ quá, lâm nguy tuyệt vọng đó, trời ơi cứu tôi đó. Rồi chúng ta ăn của trời, uống của trời, thở của trời mọi sự đó. Thế là chúng ta đi vào cái vấn đề tâm lý là gì, là người ta đã chấp nhận rồi. Ta đã chấp nhận rồi. Có thể có những người chưa tin, nhưng mà lại Chúa con là người ngoại đạo, nhưng con tin có Chúa ở trên cao, Chúa cai trị muôn loài. Đó, tâm lý mà. Có phải quý vị cũng đã có tin có đấng ở trên cao và cai trị muôn loài không? Hay họ gật đầu nữa trong bụng có. Tức là cái tâm lý đi vào vấn đề bằng cách là gợi một cái tâm lý sẵn có ở trong lòng của họ, để họ có thể lắng nghe cái điều mình nói. Tôi thí dụ như tôi nói cái chuyện mình nói về đức tin, nghe cái đức tin nghe cái gì nó duy linh phản động quá. Nghe đức tin mình duy vật biện chứng không có là thôi, duy linh phản động là cái là chúng ta nghe ngoài xã hội đó, cái gì mà nói đức tin. Nhưng mà nhiều khi chúng ta kể hồi sáng hôm nay tôi ghé vào quán của ông Tàu uống cà phê, ông bưng ra, tự nhiên tôi suy nghĩ cà phê không hay còn có sắc cao, còn có bắp, còn có gì mới nữa. Nghe nói có mà, uống vô thấy cũng dường như có mùi bắp. Vậy thì có đáng tin cậy không? Mình vô mình kêu cà phê mà sao bưng cái thằng này ra, có nên uống hay không? Chất đen đen này không biết trong đó nó còn có cái thứ gì nữa đây. Nói theo kiểu bình dân, thứ mắc dịch gì trong này nữa không? Phải không? Nhưng mà chúng ta vẫn biết thì biết vậy, biết cũng chưa đầy đủ, nhưng mà chắc cái ông này ông bán đồ đàng hoàng, sạch sẽ và bổ dưỡng và tỉnh, làm cho mình tỉnh táo, chúng ta cầm lên uống. Chứ nếu bây giờ chúng ta ngồi mà chúng ta phân tích, chúng ta ông học cái trường nào, ông pha chế cái này, ông có đủ tư cách pha chế không, ông mua có chất này ở đâu, nguồn gốc ra sao, ở trong này nó có hoạt môn, nó có cái gì trong này nữa không, có cái xúc đăng đại khái là có tùm lum thứ gì trong này không. Và chúng ta chừng nào tôi biết rồi thì tôi mới uống thì sao? Không bao giờ chúng ta uống được cà phê, và cũng không dám ngồi trên cái ghế, không biết cái ghế này nó có đủ để mà chịu đựng cái sức nặng của mình không, cái ghế này nó có mục không. Và chúng ta nếu mà chúng ta sống bằng cái sự hiểu biết là biết đủ rồi chúng ta mới 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 dám ứng dụng, thì chúng ta còn có nước chết, đó là sống bởi đức tin chứ không phải là sống bởi hiểu biết. Hiểu biết hết rồi mới sống thì không sống được. Và hôm nay tôi muốn mời quý vị học một câu kinh thánh: người công bình sống bởi đức tin. Tôi thí dụ vậy, tức là mình ngồi nói chuyện uống cà phê, mình nói chuyện tào lao, mình nói chuyện gì đâu vậy đó, nhưng mà nó đi vào vấn đề, mà cái vấn đề đó người ta hiểu. Không phải không tin sao uống, cầm cái cầm những đồng tiền quý giá mình đổ mồ hôi sôi nước mắt mới làm được, thọt vô nên trả lại cho cái giấy vàng vàng hồi cái thời mà giấy giấy xe đỏ, giấy vàng vàng, rồi cái cầm cái giấy te te lên xe ngồi, nó đuổi mình xuống làm sao, hay là đi dọc đường đuổi mình xuống làm sao, rồi nó lái lên trên đèo Bảo Lộc nửa chừng nó không đi tiếp tục mình, nó rớt xuống hố rồi làm sao, ổng chết đã đành nhưng mà mình chết nữa. Vậy là mình phải tin, tin cái quầy bán vé, tin cái anh tài xế, tin chiếc xe, tin từng lần hết, không tin không sống nổi, đại khái vậy. Thì mình nói cái chuyện đó người ta đúng, không tin sống nổi, tại sao thượng đế lại không tin, ăn của trời uống của trời sao không tin trời. À cái là mình tin ông quán, tin ông tàu quán cà phê được, mà tin cha thiên thượng là không tin là liền nghĩa làm sao. Đại khái là tức là chúng ta rầy họ, chúng ta rầy họ nhưng mà sao họ cười hả, đúng ông này nó có lý, tin cái bà đó, cái ông đó dễ dàng như vậy đó, mà tin được. Còn mình cứ cầu trời kêu trời, ăn của trời uống của trời, mình không tin trời sao kỳ á. Thành ra nói đến cái chuyện đức tin ngang như cái chuyện mù mờ, nhưng mà khi mình nói cái chuyện cà phê, cái chuyện hủ tiếu, cái chuyện bình thường thì nó lại tâm lý, nó đưa người ta đến cái chỗ dễ chấp nhận. Cái điều gần gũi dẫn người ta đến cái chuyện siêu hình, cái chuyện sâu xa. Rồi chúng ta qua điều thứ 11. Mấy cái này mà diễn tả thí dụ nhiều lắm, nói không hết đâu. Điều thứ 11 là lời tựa theo tình trạng sinh hoạt, cũng giống như nãy giờ tôi nói đó. Chúa Giêsu là bậc thầy trong việc sử dụng những cái sinh hoạt thường nhật để dạy dỗ những chân lý thiên thượng, chuyện người gieo giống, chuyện vườn nho, rất là nhiều những cái sinh hoạt bình thường mà lời tựa của chúng ta có thể vận dụng được những cái sinh hoạt, những cái điều trong cái sinh hoạt thường ngày để dẫn vào vấn đề, thì điều đó hết sức là khéo léo, rất là bình dị nhưng mà có khi cũng rất là sâu sắc. Và chúng ta nhớ rằng đây là cách của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ngài mở miệng và dùng thí dụ, và những thí dụ của ngài là những cái thí dụ trong sinh hoạt đời thường, nhưng mà từ đó ngài dẫn vào những chân lý muôn đời, những chân lý cao siêu. Thật là phấn khởi, thật là khích lệ khi bước vào tòa giảng mà ông mục sư ông nói trên đường tôi từ ở nhà lên đây tôi thấy cái chuyện này chuyện kia chuyện nọ, mà không biết giảng cái gì, nhưng mà đại khái là ông vô kệ mấy cái đó, thấy nó nãy giờ ông thư ký ông thông báo cũng hơi lâu rồi, mấy cái tiết mục nó cũng hơi dài, ngồi đã ăn tiếng hơn rồi, nó hơi thiêu thiêu rồi, bây giờ nghe mục sư kể chuyện dọc đường đi này kiến kia nọ, thấy muốn nghe sao, đúng là muốn nghe rồi đó, sau đó mới vô kinh thánh. Mà nó cái điều ông nói nó lại khớp nữa nha, nó lại khớp với kinh thánh nữa, thì điều đó rất là tốt. Thôi bây giờ chúng ta gần hết giờ rồi, nó chớp chớp rồi. Bây giờ thì chúng ta ôn lại nhé. Mở đường bằng lời tựa bằng thứ nhất bằng câu gốc, thứ nhì bằng thừa tiếp văn hay là theo văn mạch thượng hạ văn, thứ ba mô tả như là một hoạt cảnh, như là diễn kịch, rồi thứ tư mở đầu bằng đề mục, có trong đề mục có vấn đề đó đi thẳng vào đề mục đó luôn, thứ năm bằng cách đặt vấn đề, rồi thứ sáu trực tiếp tuyên bố mục đích của mình muốn ổn định trật tự chẳng hạn, vô liền, rồi thứ bảy trưng dẫn một danh ngôn nào càng ấn tượng càng tốt, rồi đi vào vấn đề, thứ tám dùng một thí dụ minh họa, cái thí dụ hay là cái minh họa, thứ chín theo cơ hội, cái này nhiều lắm, thứ mười dựa vào tâm lý, cái này nhiều lắm, thứ 11 theo tình trạng sinh hoạt. Như vậy thì chúng ta học qua bài này có bổ ích không? Rất là bổ ích phải không ạ? Vậy mười mốt mình không có mở đường một cách đơn điệu nữa. Như vậy thì ở đây là